thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Khách hàng ở Đà Nẵng người ta biết là bây giờ cái lịch khám bác sĩ Lan bên em rất hạn chế, có nghĩa là không phải ngày nào cũng khám bởi vì bác còn có ca mổ nữa. Thế nên bây giờ ví dụ có ca mổ bác không có khám được, thì giờ khi mà có lịch khám một tuần là bác khám có 3 buổi thôi, nhưng mà phải trên chục đầu ca khách hàng yêu cầu đặt lịch thăm khám trở lên thì bác sĩ Lan mới nhận. Chứ còn ví dụ như 1-2 khách như kiểu đi khám phụ khoa là bác không có nhận đâu. Đấy, cho nên là bây giờ ví dụ như là cái này thì nói chung là khám thì mình sẽ không mất chi phí gì thăm khám, còn trừ khi chị làm thì chị mới phải đóng tiền. Còn đâu nó khám thì mình không có mất chi phí gì thăm khám đâu. Bởi vì là bác sĩ chuyên khoa bệnh viện người ta không được phép phụ thu chi phí khám của khách hàng. Còn đâu là bây giờ chị đang lăn tăn là sao mà bên kia nó 1,5 triệu thì em giải thích cho chị hiểu như này này. Thứ nhất ấy, là bây giờ cái giá mà 500, 1,5 triệu, 1,5 triệu thì chỗ nào người ta cũng có thể là làm được, miễn sao là người ta có lách được, chị hiểu không? Đấy. Nhưng mà đây là bệnh viện là người ta chỉ ra ưu đãi duy nhất là 1 năm có 2 lần thôi với mức giá ấy, có nghĩa là niêm yết là 2 triệu. Còn ví dụ như bây giờ mà chị muốn làm gói 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu, 40 triệu cũng có, nhưng mà quan trọng là những cái gói đấy là gói chữa bệnh, gói chữa bệnh lý ấy. Thì cái đấy thì nói chung là chị không cần thiết thì không cần phải làm, thế thôi. Đó. Còn đâu bây giờ ví dụ như là bệnh lý là sao, là người ta sưng thừa, người ta đẻ nhiều và người ta bị tình trạng đó là xa trễ, xa thành âm đạo, thì cái đó là người ta phải làm gây mê. Còn đâu là thực ra là của chị là bây giờ chị chỉ cần làm cái gói là chị tiêm tê và chị bôi tê thông thường thôi, mà chị làm rất là nhanh, chị làm trong quá trình là 10 đến 15 phút là chị xong rồi chị ạ.
Thưa quý vị, vừa rồi là một đoạn đối thoại giữa khách hàng và nhân viên tư vấn phòng khám Dr. Lan. Chỉ từ vài dòng quảng cáo trên mạng xã hội với những lợi có cánh như uy tín, an toàn, giá rẻ, nhiều người đã tin rằng mình đang chọn đúng nơi làm đẹp. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Phía sau vỏ bọc ấy là những chiếc bẫy y tế tinh vi, không giấy phép, không bác sĩ thật, và cái giá phải trả thì rất đắt, không chỉ là tiền bạc mà còn là sức khỏe. Thông tin chi tiết xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây.
Không, chị thì chị tìm hiểu ở trên Facebook thì chị thấy người ta cùng đăng bài viết giống em trên mạng đó.
Nói chung là bây giờ chị ưu đãi thì nhiều lắm chị ạ, nhưng mà quan trọng là bây giờ chị đang hỏi bên em là trên hệ thống của bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, bác sĩ Lan ở Đà Nẵng có, chị ở Đà Nẵng luôn hả?
Ủa là em là bệnh viện Đà Nẵng đó hả?
Đúng rồi, là bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, chị là bác Lan ra cho bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Bác thì nổi tiếng mà, bác Lan nổi tiếng mà, bác gần 50 rồi.
Ờ, thế à, rồi thì quá tốt. Thế vì hôm...
chính ở Đà Nẵng luôn chị ạ, mà hai cái là đối diện sát cạnh nhau luôn.
Một
là tư nhân chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, thứ hai là bác làm trong bệnh viện. Đấy, nhắc nhắc thì bác Lan thì làm gì có ai lạ đâu, bác thì bác là 50 và hiện tại là có 13 năm kinh nghiệm chuyên khoa chỉ về lĩnh vực mà thẩm mỹ tân trang cô bé thôi. Còn đâu là song hành làm việc bác sĩ Lan là có bác sĩ Dung ở bên sản nữa, mỗi bác sĩ là một chuyên khoa một chuyên ngành khác nhau, không có bác sĩ nào liên quan đến bác sĩ nào cả. Cái này thì nói chung là khi mà chị đăng ký thì bọn em sẽ gửi mặt bác sĩ để cho các chị yêu cầu đăng ký thoải mái. Nói chung là bác sĩ sản phụ khoa thì không thể nào mà cắt môi bé được, cho nên là bây giờ ví dụ như là bác sĩ làm chuyên của bác sĩ đó chị ạ. Thì nói chung là cái này thì thật ra là bây giờ thứ nhất ấy là chị làm thì nó đơn giản, chị làm nó quá trình được khoảng tầm 20 phút là xong rồi. Chị làm xong là chị có thể tự chạy xe máy đi về bình thường, đi làm đi chơi đứng ngồi sinh hoạt vệ sinh bình thường. Và bây giờ công nghệ là cắt bằng tia lạnh và plasma lạnh, là nó có chức năng là cầm máu và hòa máu, nó không bị chảy máu. Đó, chị làm xong chị về chị không còn phải uống thuốc kháng sinh nặng và chị chỉ cần vệ sinh cá nhân thôi trong quá trình là 1 ngày thôi. Đấy, có nghĩa là nó rất dễ chăm sóc luôn, với cả là môi bé bây giờ thì tất cả các độ tuổi đều làm được hết, chứ còn không ngoại trừ độ tuổi nào cả. Có nghĩa là bây giờ từ 14 cho đến 25 tuổi đổ về là bị tình trạng bẩm sinh đấy, mà chị biết là bẩm sinh nó trông như đàn bà phụ nữ luôn á, thì không ai người ta để tình trạng như vậy cả. Làm là quá xứng đáng rồi.
Tưởng chừng chỉ là một ca tân trang cô bé đơn giản với giá 2 triệu đồng như quảng cáo, chị Hoa, tên nhân vật đã được thay đổi, không ngờ bước vào cái bẫy y tế tinh vi, vừa mất tiền vừa mang biến chứng. Sau khi được tư vấn qua Zalo, với lời giới thiệu, bác sĩ Lan đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, có tiếng trong ngành, chị Hoa đồng ý đến phòng khám Dr. Lan để thực hiện tiểu phẫu cắt môi bé với mức giá bệnh viện niêm yết 2 triệu đồng. Tại tầng 4 của cơ sở Viện Thẩm mỹ Busan, chị được đưa vào một căn phòng tiểu phẫu tạm bợ. Vẫn là bác sĩ Lan thực hiện tiểu phẫu. Trong khi đang tiến hành, bác sĩ liên tục đưa ra các chẩn đoán bất thường, gai sinh dục, máu loãng, phải đốt gốc môi dư và báo giá từng hạng mục mới. Đốt thêm cái này 7 triệu, chỗ này làm thêm 3 triệu, máu loãng thì phải dùng chỉ đặc biệt, mỗi sợi 1 triệu, gần 3 sợi. Người này cứ thao thao, vừa làm vừa vẽ bệnh. Lo lắng cho sức khỏe và không kịp suy xét, chị Hoa lần lượt chuyển khoản đến hết 16 triệu đồng mang theo. Khi tổng phí bị đội lên đến hơn 21 triệu đồng cùng 1,5 triệu đồng tiền thuốc, chị bắt đầu hoài nghi. Chị yêu cầu toa thuốc để tự mua và giật mình khi đơn thuốc chỉ gồm vài loại giảm đau, kháng sinh thông thường, tổng giá trị chưa đến 150.000 đồng. Hơn 2 tuần sau, vết thương vẫn chưa lành, dù bác sĩ nói khâu chỉ đặc biệt chỉ 3 đến 4 ngày là lành. Hình dáng vùng kín bị biến dạng khi các mũi khâu hở nhiều chỗ và vô cùng xấu xí. Chị đi kiểm tra tại cơ sở y tế thì được báo bên ngoài chưa khô vết thương nên không thể khám gì sâu được. Chị Hoa nghẹn ngào, lúc quảng cáo thì bảo cắt bằng tia lạnh, không đau, không chảy máu. Thực tế lại là dao lam, hết thuốc tê, phải tiêm thêm. Chẳng thấy máy plasma đâu, phòng thì cũ kỹ, khác xa hình ảnh họ đăng trên mạng. Quá sợ hãi, chị không dám quay lại bảo hành như nhân viên gợi ý. Đáng nói, trong ngày chị Hoa làm, còn có một người khác cũng bị yêu cầu đóng thêm tiền. Nhưng người này từ chối quyết liệt và chỉ làm gói 2 triệu ban đầu. Chiều ngày 24 tháng 6, khi nhận được phản ánh về việc cơ sở thẩm mỹ mạo danh bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng, lực lượng liên ngành gồm Thanh tra Sở Y tế, Phòng Y tế quận Hải Châu và Công an phường Thạch Thang lập tức có mặt kiểm tra đột xuất tại cơ sở số 120 Quang Trung. Khoảng 14 giờ 30 phút, một khách hàng từ Quảng Nam vừa được đưa lên bàn chuẩn bị làm tiểu phẫu vùng kín. Cùng lúc đó, đoàn kiểm tra gõ cửa cơ sở. Bên dưới, nhân viên viện cớ ở đây chưa đón khách, tìm cách câu giờ. Nhưng trên tầng, camera giấu kín đã ghi lại rõ sự hỗn loạn. Bác sĩ Lan bỏ dở ca tiểu phẫu khi chưa kịp bắt đầu, tháo găng, cởi blue, vứt qua máng xối nước, cùng một nhân viên trẻ khác vội vã thay thường phục, thông qua quán ăn bên cạnh, lẫn ra ngoài. Khách hàng hoảng hốt chưa hiểu chuyện gì, được nhân viên Nguyên trấn an. Chỉ là bên thuế kiểm tra bất ngờ, người ta đánh thuế theo số lượng khách, nên em nói trên này không làm gì. Giờ chị thay đồ, em dẫn chị đi xuống lối bên kia, chỗ qua quán ăn đi ra. Thấy khách do dự để tránh bị lộ, Nguyên nhanh chóng khóa cánh cửa thông hai nhà. Khi đoàn kiểm tra lên hết các tầng của cơ sở để kiểm tra, thì không thấy có phòng tiểu phẫu hay là bác sĩ nào cả. Áo blue và áo phẫu thuật bị quăng ra phía sau máng xối. Cánh cửa bí mật đã bị khóa chặt, nhân viên nói không mở được. Dưới camera, bác sĩ Lan và người đi cùng lúc nãy đã ngồi thản nhiên tại quán cà phê gần đó, kéo khẩu trang, giả vờ như không liên quan. Nhưng chiếc lắc chân, hai vòng tay độc lạ, dép đi trong phòng khám, chính xác từng chi tiết vẫn còn nguyên, tố cáo họ chính là người vừa rời khỏi phòng tiểu phẫu. Không lâu sau, họ lên xe rời đi khi thấy có người nghi ngờ. Từ camera của phóng viên, lực lượng chức năng đi sâu vào bên trong quán ăn sát vách, tiến lên từng bậc thang bí mật, căn phòng tiểu phẫu biệt lập mới lộ diện. Làm việc qua điện thoại, người phụ nữ tên Ngô Thị Vân, xưng là chủ cơ sở hiện đang ở Hà Nội cho biết vừa thuê nhà này làm cơ sở thẩm mỹ và đang đi xin giấy phép nên chưa thực hiện thẩm mỹ, chỉ cho nhân viên ở. Tuy nhiên, lời thuật ban đầu của bà Vân còn nhiều điểm không đồng nhất cùng với hiện trường ghi nhận được. Lực lượng chức năng đã mời bà Vân lên làm việc và cho biết sẽ tiến hành củng cố hồ sơ. Quá trình điều tra cho thấy hàng loạt cơ sở thẩm mỹ chui đang hoạt động với chiêu trò tương tự Busan tại Đà Nẵng. Khi bị cơ quan chức năng truy quét, các cơ sở này lập tức di chuyển địa điểm để né tránh. Ngoài Korea số 89 Thái Phiên, cơ sở thẩm mỹ viện 108 Hà Nội Đà Nẵng cũng vừa tháo chạy khỏi nơi cũ, chuyển sang đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê để tiếp tục hành nghề. Không ít ca biến chứng sau phẫu thuật vùng kín tại thẩm mỹ viện 108 Hà Nội Đà Nẵng và nhiều cơ sở chui khác đã phải tìm đến các bệnh viện để cầu cứu. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.